Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, có một câu chuyện anh thanh niên đã trong giấc mơ thấy mình đang vác cây thập giá cùng với những người khác. Cả một đoàn người vác thập giá đi tiến về phía trước. Được một đoạn, anh thanh niên cảm thấy cây thập giá của mình hóa nặng. Anh ta dừng lại và chợt một sáng kiến nảy ra. Anh ta đã dùng dao chặt bớt một khúc cây thập giá với hy vọng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và quả thật, anh vác thập giá giờ đây đã nhẹ hơn. Anh đã vượt lên trên mọi người. Nhưng rồi một thời gian đoạn đường nữa, cây thập giá của anh cũng cảm thấy hơi nặng. Và anh tạm thời lui lại đằng sau mọi người, ngồi nghỉ ngơi. Và lợi dụng lúc đó, anh chặt tiếp một cây khúc thập giá. Giờ đây cây thập giá của anh đã trở nên ngắn hơn, nhẹ hơn. Anh băng băng đi vượt qua mọi người và nhìn mọi người đang vất vả vác cây thập giá. Anh cười hí hửng vượt lên trước. Và rồi trước mặt anh là điểm đến, đó là nước thiên đàng. Nhưng cái khoảng cách giữa anh với nước thiên đàng có một vực thẳm. Anh đang lây hoay không biết tìm thế nào để vượt qua vực thẳm để vào nước thiên đàng. Anh chờ một lúc thì một đoàn người cũng đang tiến lên. Và rồi anh xem, người ta đã dùng cây thập giá mỗi người từng mang đặt xuống đầu bên này và đầu bên kia, đúng cái đoạn thập giá mà mỗi người mang, để trở thành một cây cầu, và mọi người đã bước qua bên kia để đạt vào nước thiên đàng rất nhẹ nhàng. Anh cũng bắt chước đặt cây thập giá xuống đoạn bờ bên này sang bờ bên kia. Nhưng hỡi ôi, cây thập giá của anh đã bị cắt đi hai khúc và không thể có một khoảng cách nào để bước qua bờ bên thiên đàng. Anh than trách trời vì anh đã cắt bớt hai khúc thập giá. Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một sự nghịch lý. Khi Chúa Giêsu đã nói rằng, ai đến với tôi không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là một nghịch lý. Không nghịch lý sao được khi mà Chúa Giêsu lại cho chúng ta lại phải chấp nhận từ bỏ, có vẻ ghen tức đối với những người thân để rồi trở thành môn đệ. Mà trong khi điều răn thứ tư là phải thảo hiếu cha mẹ, một nghịch lý. Còn ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm một phương tiện dễ dãi hơn, thì Chúa Giêsu lại phát nói rằng ai không vác thập giá mình mà theo thì không thể làm môn đệ tôi được. Thập giá là biểu tượng cho đau khổ, quả thật là một nghịch lý. Nhưng chúng ta thấy đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu lên đường Jerusalem để thi hành thánh ý Chúa Cha qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, thì Ngài đã thi hành vâng lời Chúa Cha và vâng lời cho đến chết, nên người sẽ đón nhận những gì con người đối xử với Ngài: bị khinh chê, bị nhục mạ, bị bắt, bị treo trên cây thập giá và chịu chết. Đó là một cái con đường thập giá và là con đường duy nhất để mang lại ơn cứu độ. Như Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ, không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Mà con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá, đó là mầu nhiệm cứu độ. Và vì thế thập giá là đau khổ, là cái chết mà chính con người đã chọn lựa để tạo ra thập giá. Giờ đây chính Thiên Chúa sẽ dùng chính cây thập giá và qua cái chết của con Ngài trên cây thánh giá để cứu độ con người. Cho nên đó là một chương trình mầu nhiệm mà lý trí của con người không thể hiểu được. Chúng ta chỉ có thể hiểu khi chúng ta bước đi theo Đức Kitô trên con đường thập giá mà thôi. Và con đường đó đòi hỏi chúng ta hai thái độ mà Tin Mừng ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta. Đó là phải từ bỏ. Cái câu kết đoạn Tin Mừng mà Chúa Giêsu nói, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. từ bỏ hết những gì mình có là từ bỏ cái gì? Thứ là trước tiên là từ bỏ, mang theo nghĩa là không dính bén, là không dính láng tới những của cải vật chất. Bởi vì lòng của chúng ta còn bao lâu dính dáng với của cải vật chất, làm sao chúng ta có thể can đảm vác thập giá được? Và chính vật chất đó là một cái sự cản trở để làm cho chúng ta không trở thành môn đệ Đức Kitô. Bởi vì chúng ta đã tôn thờ hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc. Và cũng đặt trong bối cảnh hai tuần trước đây, Chúa Giêsu đã nói: ai muốn làm môn đệ, thầy đừng tưởng rằng thầy đến để mang sự hòa bình. Thưa thầy, đến là để mang lại sự chia rẽ trong một gia đình 2:3, 3:2, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Để cho thấy rằng khi chúng ta bước trên con đường Chúa Giêsu là phải sống theo sự thật. Mà đôi khi chính trong gia đình của chúng ta, nếu như ai sống theo sự thật thì đôi khi có những người thân lại sống ngược lại, lại giả dối. Và đôi khi có những sự xung khắc nhau. Và điều này có khi cũng xảy ra chính trong cộng đoàn, trong một tập thể, trong một nhóm, sinh hoạt cùng một giáo xứ, thậm chí trong cùng một giáo xứ, vậy kể cả trong một cộng đoàn tu trì. Cho nên đến để không phải là ý Chúa, mang ý nghĩa là biểu tượng một sự gọi là chiến đấu giữa sự thật và sự giả dối, giữa sự thiện và sự ác. Và chính từ đó gây đau khổ cho nhau, và đó cũng chính là thập giá. Và vì thế để vác thập giá phải từ bỏ cái thứ hai là từ bỏ chính cái tôi của mình. Bởi vì bao lâu chúng ta còn là đặt cái tôi thì chúng ta sẽ sinh ra những cái hiềm thị, những hiềm thù, những cái tị hiềm, những cái ghen ghét, những hận thù và những chia rẽ và những hạ bệ lẫn nhau. Và chính từ đó đã gây ra những khổ giá cho nhau. Từ bỏ cái tôi của mình là từ bỏ những cái đam mê, những quyến luyến, những cái dục vọng của mình, làm cho tinh thần của chúng ta không bước theo Đức Kitô được. Như bài sách Khôn Ngoan, bài đọc một anh chị em vừa nghe: thân xác này để hư nát, khiến linh hồn ra nặng nề. Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần chịu nặng, vì lo nghĩ trăm bề. Cho nên rõ ràng từ bỏ là những quyến luyến vật chất, từ bỏ chính cái tôi của mình. Đồng thời khi từ bỏ, chúng ta đặt Thiên Chúa lên ưu tiên, đặt cái sứ mạng rao giảng lên ưu tiên. Cho nên việc từ bỏ còn mang theo nghĩa thứ hai, đó là đặt để tất cả tương quan, huyết tộc và thân bằng quyến thuộc ở hàng thứ. Cho nên Chúa Giêsu mới nói: ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, anh chị em, không xứng đáng làm môn đệ của thầy. Thì theo nghĩa phải đặt Chúa lên ưu tiên, thì chính khi đó mọi tương quan khác sẽ nằm trong tình yêu thiêng liêng anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta từ bỏ hết tất cả. Đó là một cái con đường để chúng ta chọn Chúa, con đường mang lại ơn cứu độ, để chúng ta tạo một sự thanh thoát trong lữ hành trần gian, đồng thời để chúng ta có thể vác lấy thập giá của nhau. Thánh Gioan Thánh Giá trong Linh Đạo Cải Tổ Dòng Các Minh cũng đã từng nói rằng: thập giá là tha nhân, tha nhân là thập giá, và chính tôi cũng là thập giá cho anh chị em của tôi. Cho nên thập giá mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Thưa là bởi vì chính chọn lựa của con người đã gây ra đau khổ và thập giá. Và giờ đây Chúa Giêsu vác lấy cái thập giá đó, là vác gánh lấy tất cả những gì mà hậu quả con người gây ra, để rồi Ngài đóng đinh trên cây thập giá, để biến cái thập giá đó trở thành biểu tượng của ơn cứu độ và biểu tượng của tình yêu. Cho nên chúng ta tôn thờ không phải là tôn thờ thập giá, mà chúng ta tôn thờ thánh giá. Bởi vì thánh giá, thập giá giờ đây đã treo chính đấng ngôi hai, và đấng đó cứu độ con người là vì tình yêu. Mà thập giá hàng ngày, như Chúa Giêsu nói: hãy vác lấy thập giá hàng ngày mà theo tôi, thì thập giới hàng ngày đó là cái gì? Thì đó chính là những bổn phận của chúng ta, đó là những trách nhiệm của chúng ta, đó là người thân yêu của chúng ta, đó là người vợ, người chồng, người anh chị em của chúng ta, đó là con cháu chúng ta, và đôi khi đó là những bạn bè của chúng ta, tha nhân của chúng ta. Đôi khi chúng ta gánh lấy hàng ngày những bổn phận nó quá nặng, và vì thế nó đã biến thập giá. Đôi khi chúng ta hiểu lầm nhau trong tương quan giữa người với người, giữa cá tính với nhau, và đôi khi xung đột lẫn nhau, và nó tạo ra thập giá. Đôi khi sống trong cô đơn, đôi khi đối diện với bệnh tật mà chúng ta không thể vượt qua được, đó chính là thập giá. Cho nên phát thập giá đôi khi là hàng ngày, từng giờ từng phút một. Nhưng chúng ta phải biến cái thập giá đó thành thánh giá, nghĩa là hãy đặt trong cái bổn phận, cái trách nhiệm trong tương quan với người khác bằng chính cái tình yêu, bằng cái hồn của thánh giá là tình yêu Đức Kitô. Không có tình yêu này thì thập giá quả là thập giá và là trở thành khổ giá, chúng ta không thể vác được. Vì thế tạ ơn Chúa, Chúa đã cho chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã cùng vác thay thập giá với chúng ta. Mà một lần nữa sách Khôn Ngoan đã mời gọi tất cả chúng ta và xác định rõ ý định của Thiên Chúa là ban cho con người đức khôn ngoan, đó là thần khí thánh, để giúp cho con người phàm sửa lại một lối đi cho thẳng, và chính vì thế dạy cho con người biết được đẹp lòng Ngài và nhờ đức khôn ngoan mà được ơn cứu độ. Quả thật nhờ cái tình yêu, nhờ sự đón nhận sự khác biệt trong tình yêu Đức Kitô mà chúng ta thấy Thánh Phaolô trong bài đọc 2 khi gửi gắm cái người gọi là nô lệ, một người tôi tớ phục vụ cho ông Philemon, và người đó chính là Osenimo, thì Thánh Phaolô đã nhắc nhở Philemon rằng đây một người này xin hãy đón nhận không phải như một người tôi tớ, như một người nô lệ, nhưng hãy đón nhận như một người anh em trong Đức Kitô. Vì thế chúng ta đón nhận những sự cá biệt, những cá tính đôi khi xung khắc nhau, và đó chính là thập giá. Nhưng chúng ta mang lấy cái tình yêu để đón nhận, để chịu đựng, để nhẫn nại nhau, thì nó chính là cây thánh giá. Vậy thì cây thánh giá đó không thể cắt bỏ đi được đâu anh chị em, như anh thanh niên đã tìm cách để cắt bỏ từng khúc thập giá của mình để cho thập giá của mình nhẹ nhàng hơn, nhưng cái hậu quả là không đạt được trên nước thiên đàng. Mỗi người chúng ta đều có thập giá, và khi chúng ta vác lấy thập giá đó là để chúng ta đạt được bên thiên đàng. Vì thế chúng ta không thể cắt bỏ những thập giá chúng ta mang lấy. Có cắt bỏ thì hãy cắt bỏ đi những tội lỗi, những cái tôi của mình, những gì dính bén với lòng mình không thể vác thập giá theo Đức Kitô được. Đó là cái tội của mình, thì có cắt bỏ thì hãy cắt bỏ chúng. Đừng cắt bỏ tha nhân dù tha nhân có khuyết điểm. Đừng cắt bỏ những trách nhiệm bổn phận, vì đó chính là chu toàn chúng ta nên thánh. Ngày hôm nay trong bầu khí cha bề trên đầu lễ đã nói, chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Maria là bổn mạng của ca đoàn Thiên Thanh và hội Lezo Maria hạt Phú Nhuận. Maria đã được sinh ra. Maria nghĩa tiếng Latin là ngôi sao. Ngôi sao đó xuất phát từ ân sủng của Thiên Chúa. Và quả thật Đức Maria đã đón nhận bốn đặc ân của Thiên Chúa. Và rồi ca đoàn Thiên Thanh đã chọn Đức Maria ngày lễ sinh nhật làm bổn mạng, nghĩa là cái đoàn Thiên Thanh muốn sử dụng cái tiếng hát của mình trở thành một ngôi sao của lời cầu nguyện khi phụng vụ cộng đoàn trong thánh lễ. Và phụng vụ bằng thánh ca đó chính là hát, là cầu nguyện hai lần như thánh Augustino đã nói. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho cái đoàn Thiên Thanh biết sử dụng tiếng lời ca, tiếng hát của mình với những cung nhạc trầm bổng, với những nốt lặng khác nhau, nhưng dệt nên bài ca ca tụng Chúa và lời cầu nguyện. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các đoàn Thiên Thanh cũng biến những bài hát đó bằng chính bài ca cuộc đời của những ca viên, khi hy sinh giờ giấc, hy sinh cả công sức của mình, thì lời ca đó không chỉ dừng trong bàn thờ không, mà còn phải đem cả về nhà, để chính cuộc đời của từng ca viên trở thành một bài ca tụng Thiên Chúa, một bài ca Maria, ngôi sao của ân sủng. Và hội Lê Dô Maria cũng đã chọn Đức Maria trong ngày lễ truyền thống của mình. Ngày sinh nhật, ngôi sao của hội Lê Dô chính là bước theo linh đạo của Đức Maria bằng đời sống được Chúa thánh hóa, qua đời sống hoạt động tông đồ, qua đời sống dâng mình cho Chúa bằng con đường Fiat, nghĩa là vâng phục như Đức Maria. Và chính từ đó hội Lê Dô từng thành viên sẽ cất lên một bài ca Magnificat, ca tụng Thiên Chúa như Đức Maria đã cất lên lời kinh Magnificat, ca tụng Thiên Chúa, bởi vì Chúa đã đối thương phận nữ tỳ hẹn mọn của Chúa. Chúng ta cầu xin cho từng thành viên trong hội Lê Dô biết luôn sống đúng theo linh đạo của hội Lê Dô Maria, trở thành những chiến sĩ đức tin, sống đời sống vâng phục, đời sống khiêm tốn, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng những nết xấu tội lỗi, để trở thành những chiến sĩ đức tin. Và chúng ta cầu xin cho tất cả phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay luôn tác động đến chúng ta, và cho chính xin Chúa Giêsu bí tích thánh thể mà chúng ta rước lấy trở thành sức mạnh, ơn can đảm, giúp chúng ta vác thập giá hàng ngày theo chân Đức Kitô. Và khi với vác thập giá với tình yêu, thì từ đó thập giá sẽ biến thành thánh giá, trở thành cái cây cầu để đưa chúng ta đến bờ thiên đàng. Amen.